Ngày nào con người còn giết hại thú vật để ăn, là ngày đó còn các bà mẹ buồn rầu, gạt lệ tiễn con ra chiến trường. Và những người vợ âu sầu đau khổ khóc than khi hay tin chồng tử trận, khiến con cái bơ vơ không biết cha mình là ai. Chiến tranh không bao giờ chấm dứt bởi con người còn tạo ra nghiệp sát. Trong kinh Bồ Tát Giới Phật nói:
tất cả chúng sanh đều là phân thuộc, có đầy đủ Phật tánh như nhau không khác.
Nếu chúng ta giết chết một con vật, tức là bóp chết lòng từ bi của mình, giết luôn vị Phật tương lai và giết lộn ăn lầm người thân trong quá khứ. Quý vị xem qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ. Chuyện kể rằng,
ở thành Vương Xá, có một ông trưởng già nghe lời Bà La Môn giáo giết hại rất nhiều loài vật để tế thần. Ngài Mục Kiền Liên đi khất thực, thấy thế liền đến hỏi:
này trưởng giả, cúng tế chi mà nhiều sanh mạng thế?
Thưa ngài, tôi tế thiên thần để cầu cho linh hồn phụ thân sớm được lên thiên đàng. Ngài Mục Kiền Liên nói:
muốn cho vong linh sanh lên cõi lành mà hành hạ con vật lành cho chúng chết trong đau đớn quán hờn là điều không bao giờ có.
Trưởng giả nên biết, những con vật mà ông giết để cúng tế đều là người thân của ông trong quá khứ, chứ không ai xa lạ.
Ngài lấy cái gì chứng minh mà nói như thế?
Ngài Mục Kiền Liên liền dùng thần thông hiển bày những kiếp vừa qua giữa ông và các con vật bị giết đều là quyến thuộc. Trưởng giả thấy thế vô cùng sợ hãi, ăn năn sám hối, phát tâm quy y giữ giới, nguyện trọn đời từ bỏ nghiệp sát. Ở thế gian có lắm nhà đến ngày đám dỗ tuần thất thì giết hại rất nhiều heo, gà, tôm, cá, vân vân. Tổ chức yến tiệc linh đình, nấu nướng bày vẽ đủ thứ món ăn, đặt lên bàn thờ cúng vái ông bà cha mẹ. Thân nhân quá vãng về ăn, nhưng khi đem xuống, cá thịt vẫn còn nguyên. Rồi cùng nhau ăn uống no say, có khi cãi vã, đánh lộn là lối om sòm. Thử hỏi có ích gì cho vong linh người quá cố? Trong kinh Địa Tạng dạy:
con người sau khi chết thần hồn dơ dẫn mịt mờ, lúc nào cũng trông ngóng chờ đợi người thân tu tạo phước lành, hồi hướng cho họ được nhẹ nhàng siêu thoát. Nếu con cháu thân bằng quyến thuộc vì nghĩ tưởng đến người thân đã mất, phát tâm thiết lễ trai tăng cúng dường tam bảo, bố thí phóng sanh, thì bảy phần công đức người mất hưởng được một phần, sáu phần còn lại người đứng ra làm được hưởng. Trái lại, nếu giết hại sinh vật để cúng tế thì chẳng có ích lợi gì, chỉ kết thêm nghiệp tội cho người mất càng thêm sâu nặng. Giống như kẻ lữ hành chất đầy gánh nặng trên vai, lại có người gửi thêm ít đồ vật nữa, càng làm cho họ khốn đốn khổ sở thêm lên.
Liên Trì Đại Sư Tùy Bút Ký có ghi: tỉnh Chiết Giang ở Tiền Đường, họ Kim một đời kiền thành trì trai. Sau khi từ trần, thần thức báo mộng cho một người trong nhà:
ta tuy chưa được giảng sanh tịnh độ, nhưng hiện tại rất an vui.
Ngày hôm sau, thần thức lại báo mộng:
ta nay không được tự do như trước nữa, vì các ngươi đã giết gà tế mộ nên ta bị liên lụy rồi.
Hiếu tử hiền tôn chỉ lên hương hoa rau quả cúng tế, cố gắng ăn chay giữ giới, tụng kinh niệm Phật cúng dường, bố thí phóng sanh, lập công bồi đức để hồi hướng cho hương linh quá cố, sớm được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, thoát khỏi cảnh luân hồi. Đó mới thật là chân chính báo ân. Trong kinh Phật dạy như thế, vậy mà có nhiều người nói rằng:
lúc sanh tiền ông bà cha mẹ tôi ăn thịt uống rượu, bây giờ đã quá vãng, tôi phải dâng cúng rượu thịt để tỏ lòng tri ân đấng sinh thành, nên họ thẳng tay sát sanh hại vật cúng tế linh đình. Thật là trái lời Phật dạy, tội báo khó lường. Chúng ta là đệ tử của Phật, phải biết vâng lời Phật dạy, học hành từ bi của ngài. Bất cứ đám tiệc gì chớ có sát sanh hại vật. Sau đây là mẫu chuyện đáng để cho chúng ta noi theo.
Vào thời nhà Minh, tại Côn Sơn có cụ bà Hứa Thái Phu Nhân, là thân mẫu của quan Hàn Lâm Từ Thích Dư. Cả đời bà chuyên ăn chay, ưng phóng sanh, thích làm việc thiện, giúp đỡ người nghèo khốn không biết mệt mỏi. Mỗi ngày bà đều có hai thời công phu sớm chiều, chưa hề gián đoạn. Những ngày tuần thất, dỗ quại ông bà và đám cưới cho con cháu, bà đều tổ chức cúng kiếng, đại khách toàn là những thức ăn chay lạt. Đến tuổi lục tuần, trước lễ mừng thọ 3 ngày, bà nấu cơm cháo đem bố thí cho những người bần cùng và cho mỗi người một phần tiền. Đến ngày khánh tuế, bà con thân thích và bạn bè làm lễ chúc mừng cực kỳ linh đình, bà đãi khách toàn bằng chay tịnh. Nhân dịp chúc thọ, bà tặng cho mỗi người một bộ kinh Pháp Hoa và nói vài lời thăm hỏi cảm ơn. Về sau, bà càng khỏe mạnh hơn, con cháu thăng quan tiến chức, hết lòng hiếu thảo. Còn bà thì hưởng thọ hơn 90 tuổi, không bệnh mà chết một cách an lành. Đó là phước báo hiện tiền cho những người có tâm nhân từ. Trái lại, trong kinh Địa Tạng nói, nếu ai sát sanh hại vật, nhóm họp quyến thuộc để uống rượu ăn thịt, đờn ca múa hát, đã phạm tội lỗi, tất phải chuốc lấy tai vạ.
Người đời thường gây ác nghiệp, cho nên họ phải chịu nhiều thống khổ vô tận. Đến khi thân hoại mạng chung, thần hồn bơ vơ không nơi nương tựa, mình làm mình chịu, thần thức tự thú tội với Diêm Vương, Quỷ Ngưu Đầu, Mã Diện Ngục Tốt, chẳng vĩ nể ai, ngày đêm hành tội liên miên. Như chuyện thuở Phật còn tại thế, một hôm ngài Tín Tướng Bồ Tát du hành cảnh giới địa ngục, thấy có rất nhiều người bị quỷ sứ bắt quăng vào núi đao rừng kiếm, phân da xẻ thịt, đau đớn vô cùng. Ngài về hỏi Phật:
Bạch Đức Thế Tôn, do nhân duyên và ác nghiệp gì mà họ lãnh thọ ác báo như thế?
Phật nói:
Những người đó kiếp trước hay giết người, sát vật, treo móc, bầm chặt, làm chúng sanh đau đớn vô cùng, không thể chịu nổi. Vì ác nghiệp ấy nên mắc phải tội như thế.
Kinh Địa Tạng cũng nói:
Mẹ của Quang Mục vì ăn cá quá nhiều nên mới bị đọa địa ngục.
Đó là lời dạy của Phật và Bồ Tát. Nếu ai không tin thì cứ giết, trời Phật Bồ Tát cũng không ngăn cản được. Tới khi quả khổ đau chết chóc nó đến, rồi cho dù có khóc than kêu réo trời Phật: Bồ Tát ơi cứu con, cứu sao nổi mà cứu. Chúng ta phải tự cứu lấy bằng cách là luôn luôn cảm nhận nỗi khổ của chính mình, rồi nghĩ đến nỗi khổ của chúng sanh, liền dừng tay thảm sát, thì làm gì có hoạn nạn khổ đau. Kinh Pháp Cú nói: Mọi loài sợ hình phạt, mọi loài sợ tử vong. Lấy mình làm ví dụ, không giết không bảo giết. Hay là: Dừng chân thì bóng chẳng theo, nhân tay thì nghiệp chẳng đeo theo mình. Ngày xưa các nhà đạo đức từ tâm, qua mùa đông bắt rận bỏ trong ống tre, phủ bông gòn cho ấm, cạo mồ hôi cho ăn, vì sợ chúng đói lạnh mà chết. Cho đến sự lược nước, vì sợ uống lầm giết mạng vi trùng. Sự che đèn vì sợ con thiêu thân uổng tử, ấy là việc làm của người chứng đạo từ bi. Loài nhỏ bé mà lòng còn thương xót bảo hộ dưỡng ấy, ta nay là người học đạo, lẽ nào lại đi giết hại hay sao? Có kẻ lắm tìm vui thích trên sự đau khổ của người khác, nuôi thân mạng mình bằng xương máu của các loài vật, mà lại cầu cho được sống lâu tự do hạnh phúc. Đó chẳng khác nào gieo giống đắng cay, mà lại mong trổ quả ngon ngọt. Chuyện đó không bao giờ có. Nên Bồ Đề Lão Tổ có dạy: Sát sanh cầu thọ, tức ác lai ác báo. Sát sanh cầu phước, tức tai họa trùng lai. Sát sanh cầu lợi, tức lão lai thọ khốn. Làm nghề cắt họng, tức tự sát hủy mình. Vào rừng săn bắn, tức tai họa thình lình. Nuôi thú bán con, tức con cháu phân ly. Thiến con lượm trứng, tức tuyệt tử vô tôn. Giết người hả giận, tức chung thân thọ khổ. Giết người đoạt của, tức làm heo chính kiếp. Dùng lửa hại người, tức loạn tâm loạn trí. Thuốc độc hại người, tức là oan gia chết yểu. Càng tạo nghiệp sát là tự lao mình vào con đường sanh tử luân hồi thường mạng lẫn nhau. Muốn tháo gỡ hận thù ăn trái đọa đài, Phật dạy:
phải mở rộng lòng từ bi, bố đức phóng sanh.
Từ là lòng yêu thương rộng lớn, bi là cứu giúp. Muốn có lòng từ bi, trước tiên chúng ta phải giữ giới ăn chay, hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ, giúp đỡ anh chị em, dòng họ, đồng bào, xã hội, vạn loài chúng sanh, cho đến kẻ thù ghét và hãm hại mình mà vẫn thương được, để trưởng dưỡng đạo tâm, giúp người cứu vật trong lúc lâm nguy sắp bị tử hình. Nếu thấy mình có khả năng, xin cho họ giảm án thoát chết, phước đó vô cùng to lớn, còn hơn xây chín ngôi tháp thờ Xá Lợi Phật. Hoặc thấy chim cá sắp bị cắt cổ nhổ lông, chặt kỳ đánh vẫy, ta nên xuất tiền ra mua chúng phóng sanh. Con chim vỗ cánh tung bay trên nền trời xanh, cá kia lượn mình tung tăng với lội giữa dòng nước sâu. Chúng ta thử tưởng tượng sự vui sướng của chúng biết là dừng nào. Cho nên người Phật tử khi đã hiểu đạo, tự mình không giết. Nếu thấy người ngoài hay con cháu sát sanh hại vật, ta phải dùng lời khôn khéo khuyên nhắc họ phát khởi từ tâm, rộng ơn tha mạng, khiến cho đương lúc ngặt nghèo bỗng trở nên yên vui, cảm ơn ta vô cùng. Đời này không trả, kiếp sau chúng kết làm quyến thuộc bằng hữu tâm giao, tận tình ủng hộ mình làm kinh tế dễ thành công. Thí dụ, như mua bán mà gặp những chúng sanh đã thọ ơn mình trong hiện tại hay quá khứ, khi đi ngang qua gian hàng, nhìn thấy ta tự nhiên sanh tâm cảm mến, vô mua một cách vui vẻ. Trong kinh Phật có nói rằng:
sở dĩ ta đi đến đâu, tứ chúng đều kính trọng, là vì trong quá khứ họ từng thọ ơn ta. Hôm nay gặp lại, tự nhiên sanh tâm kính mến, nguyện làm đồ trục, hoan hỷ cúng dường, nghe lời làm theo, cứu vật phóng sanh còn tăng thêm tuổi thọ. Như trong kinh Hiền Ngư nói, thuở xưa có hai thầy trò chú Sa Di tu trên núi. Một hôm ông thầy nhập định, thấy chú Sa Di sống không quá 7 ngày, nên bảo đệ tử: đã lâu rồi con chưa về thăm cha mẹ, hôm nay cho phép con về thăm nhà 7 ngày. Chú Sa Di nghe lời thầy về thăm cha mẹ, đúng kỳ hạn trở về. Ông thầy ngạc nhiên hỏi:
từ lúc con về nhà đến nay có tạo được phước lành gì không?
Thưa thầy, khi con đi về dọc đường thấy một đàn kiến đang bị nước cuốn trôi, nhìn cảnh thương tâm ấy, con liền lấy một cành cây cứu chúng thoát nạn.
Lành thay, này con, cứu một chúng sanh thoát khỏi nạn chết, phước đức vô lượng. Đáng lẽ mạng sống của con đã hết, nhưng nhờ con biết phát tâm giải cứu vô số sanh linh, nên tuổi thọ được tăng lên. Vậy từ nay con hãy cố gắng phát huy tinh thần bất sát cứu vật, giúp người để duy trì tuổi thọ, làm lợi ích chúng sanh nha.
Chú Sa Di kính cẩn ghi nhớ lời thầy dạy, thực hành, về sau trở thành một vị cao tăng đức độ, sống lâu. Ngoài ra, phát tâm từ cứu vật phóng sanh còn hóa giải những canh bệnh hiểm nghèo. Như vào thời Đức Phật ở thành Vương Xá, có một ông trưởng giả, một hôm lâm phải canh bạo bệnh, chạy chữa rất nhiều danh y, nhưng bệnh tình không hề thuyên giảm. Tôn giả Mục Kiền Liên quán sát thấy tiền căn của ông có duyên với Tam Bảo, nên một hôm ngài thân hành đến nhà ông và nói rằng:
sở dĩ ông bệnh là vì đời trước và hiện tại hay đánh đập sát hại sinh vật quá nhiều, nên nay mắc phải quả báo đau đớn như thế. Muốn hóa giải ác nghiệp ấy, hãy phát tâm cứu vật phóng sinh.
Trường giả nghe lời, xuất tiền ra mua vật phóng sanh. Thời gian không bao lâu hết bệnh, con cháu lại thi đỗ làm quan. Kể từ đó, lòng tin càng thêm vững mạnh. Trường giả phát tâm giữ giới ăn chay và phóng sanh cho đến lúc lâm chung được sanh lên cõi trời.
Chuyện cứu vật phóng sanh từ thuở Phật cho đến nay đều có kết quả tốt. Tiểu lại họ Trương vốn là người phụ tá cho quan huyện, tính tình ông ôn hòa nhưng cương trực, ưa làm việc thiện, thường dùng số tiền lương của mình đến lò sát sinh, mua những con vật sắp bị giết đem về nhà để nuôi chúng. Về sau đến tuổi về hưu, ông trở về sống với gia đình. Mỗi khi thấy con vật nào chết, ông liền đem chôn cất tử tế. Những người hàng xóm thấy thế cho ông là một tên điên, nhưng ông vẫn thản nhiên, chẳng cần quan tâm đến. Ông thường dạy con cháu không được sát sinh và khuyên cả nhà ăn chay lạc. Nhờ phước đức cứu sống nhiều sinh vật nên sức lực của ông rất tráng kiện, sống đến 100 tuổi, con cháu ngày càng thịnh vượng. Một hôm, ông cho gọi người nhà lại nói:
cả đời ta phóng sinh rất nhiều, chứa đức sâu dày. Hôm nay thiên đế cho thiên sứ đến rước. Sau khi ta qua đời, các ngươi phải vâng theo lời di chúc của ta, không được sát sanh hại vật, cố gắng ăn chay, làm việc thiện và cứu vật phóng sanh.
Nói xong, ông từ từ nhắm mắt. Lúc đó, mọi người nghe trên không trung tiếng nhạc kêu vang nghe rất êm tai. Con cháu trong nhà đều ngước mắt lên xem. Thế rồi tiếng nhạc lần lần xa dần. Khi mọi người nhìn lại thì thấy ông đã an giấc ngàn thu, nhưng dung nhan vẫn như người còn sống. Tin ông từ trần lan đến triều đình, nhà vua phong cho ông tước hiệu Viên Ngoại Lang. Về sau con cháu nhiều đời đều hết lòng làm theo lời di huấn. Chuyện trên cho chúng ta thấy, chỉ có cái âm đức ăn chay, giữ giới, phóng sanh mới có thể làm tăng thêm tuổi thọ, lộc vị cho mình và con cháu ở hiện tại và vị lai, được sanh lên thiên giới. Lý Cảnh là một người rất nhân từ. Ông vốn không phải là người giàu có gì, nhưng rất thích lấy việc phóng sanh làm thú vui tiêu khiển, nên ông thường ra bờ sông, đi đến ngư phụ hỏi mua tôm cá, rồi đem tất cả phóng sanh. Nhìn thấy những con tôm, cua, cá thép, ba ba bơi lội tự tại, trong lòng ông rất hoan hỷ. Ông là người thích uống thuốc luyện đan. Một hôm trúng phải chất độc đan sa, nên ung nhọt phát sinh, sau lưng không có thuốc gì chữa trị được. Thế rồi, trong cơn đau đớn ông hôn mê, mơ màng thấy các loài thủy tộc dùng nước bọt thoa vào một nhọt. Khi tỉnh lại, ông cảm thấy mát mẻ sảng khoái trong người lạ thường. Chất độc đã được giải trừ, không những sức khỏe của ông hồi phục mà thân thể còn tráng kiện hơn xưa. Nghĩ đến lòng tri ân của loài vật, tâm hồn ông dâng lên một niềm cảm động vô ngàn. Thế rồi, từ đó về sau, hằng ngày ông ung dung ra bờ sông với dáng vẻ hân hoan và tự tin, đi đến ngư phụ tiếp tục mua tôm cá phóng sanh để làm niềm vui. Nhờ phóng sanh nên hưởng được tuổi thọ rất cao, không bệnh mà chết một cách an lành. Cứu mạng sống của chúng sinh chẳng khác nào tự cứu mạng mình. Làm thiện chắc chắn có sự báo đáp của việc thiện. Trường hợp của Lý Cảnh là một sự kiện đáng để cho chúng ta suy gẫm.
Giữ giới không sát sanh, tu tập lòng từ, phóng sanh còn thoát khỏi ách nạn và dịch bệnh. Đất Giang Tô ở Nhuận Châu, cư dân sống bằng nghề đánh cá, bắt cua, bắt ếch. Toàn thôn chỉ có Khổng Bà giữ giới không sát sanh. Tuổi đã 70 nhưng bà vẫn khỏe, còn sức dệt vải kiếm tiền mua vật phóng sanh và thường khuyên người giữ giới không sát sanh. Dân chúng không nghe còn cười chê bà, nhưng bà vẫn tự nhiên lấy sự phóng sanh làm niềm vui. Càn Long năm Ất Mão, ngày 9 tháng 9, Nhuận Châu vỡ đê, nước tràn mênh mông, nhà cửa cuốn trôi, người chết vô số. Trước ngày ấy, Khổng Bà dắt cháu lên núi lễ Phật, ở lại Ni Am nên thoát nạn. Dân ở làng Thái Hồ đều làm nghề săn bắn lưới cá, duy có nhà Thẩm Văn Bửu, cả nhà không làm mà còn mua chim và cá đem phóng sanh. Năm đó có dịch khắp làng đều mắc bệnh dịch, người chết quá nhiều, duy nhà Thẩm Văn Bửu là tránh khỏi, không ai hề hấn gì. Những ai giữ giới không sát sanh thì mới có thể thoát khỏi tai ương. Chung cuộc, hễ ai làm việc tốt thì có sự báo ứng tốt. Đó là định luật của nhân quả, nghiệp lực. Lại nữa, phóng sanh còn thay đổi số phận. Tại địa phương Cối Kê có hai vị sĩ tử là Đào Thạch Lương và Trương Chi Đình. Một hôm đi thi ngang qua chợ, thấy có người nhốt vô số lươn để bán. Hai vị thấy thế sanh tâm thương xót, hùng tiền mua đem đi thả xuống sông. Đêm đến, cả hai vị đều nằm mộng, thấy một đấng thần minh nói với họ: bấy lâu nay hai vị thi không đậu, nhưng hôm nay hai vị phát tâm phóng sanh công đức vô cùng thù thắng, nên ta báo tin vui cho hai vị biết sẽ thi đỗ khoa này. Trải qua giấc mộng lạ lùng ấy khiến hai người nửa tin nửa ngờ, nhưng quả thật lời mách ấy là đúng, cả hai đều thi đậu. Người có tâm từ thì bao giờ cũng có thần minh gia hộ.
Chẳng những thế thôi, lòng từ còn nhiếp phục được tà thần ác quỷ thú dữ, làm cho ngoại cảnh được thanh tịnh, chư thiên gia hộ, mọi loài yêu mến, tu hành dễ thành công. Quý vị hãy xem qua câu chuyện sau đây để thấy được năng lực nhiệm màu của lòng từ. Thuở Phật sanh tiền, có một số tỳ kheo đang tu tập trong rừng thường bị các loài thú dữ, thần cây và ma quỷ quấy nhiễu, làm cho các ngài tu không được, liền về bạch Phật tìm phương hóa giải. Phật dạy:
các con nên khởi từ tâm đối với tất cả chúng sanh thì sẽ được an lạc.
Các tỳ kheo nghe lời Phật, quay trở lại rừng tu tập tâm từ, nhờ thế được chư thiên gia hộ, quỷ thần quy phục, mọi loài yêu mến. Quý ngài yên ổn tiến tu cho đến khi chứng đắc đạo quả A-la-hán. Trong các hàng đệ tử Phật, tôn giả tu bồ đề tu tập lòng từ rất nghiêm túc. Trước khi đi khất thực, tôn giả quan sát, nếu thấy có người nào nhìn ngài đi khất thực mà sanh tâm niệm ác, thời tôn giả thà nhịn đói chứ không đi, vì nhớ lại thời quá khứ ngài sanh tâm niệm ác khi thấy một thầy tỳ kheo được thí chủ cung kính cúng dường. Do ác nghiệp đó nên bị đọa vào địa ngục, chịu nhiều thống khổ. Bởi thế tôn giả thà chấp nhận nhịn đói chứ không đi khất thực, vì sợ người ta sanh tâm hủy báng mà bị sa đọa như ngài thuở xưa. Tôn giả tu bồ đề thường nói:
nếu có người nào không bằng lòng cho tôi đứng, tôi sẽ ngồi, hoặc chẳng hoan hỷ cho ngồi, tôi đứng mãi.
Tôn giả vì thương xót chúng sanh nên lúc nào cũng thực hành từ tâm vô ngại. Tấm gương trong sáng của tôn giả đáng để cho chúng ta noi theo. Nói đến phước báo của lòng từ, Phật có dạy:
trong tiền kiếp, nhờ tu tập lòng từ ta được sanh lên cõi trời Phạm Thiên, có oai đức tự tại, thống lãnh 1000 cõi phạm chúng, cho đến hôm nay thành Phật đều do lòng từ mà được.
Nhân đây Phật nói kệ:
ban bố đức vô úy, đó gọi là từ thiện. Với tất cả chúng sanh, nếu sanh được lòng từ, đặng phước báu vô lượng.
Giả sử như có người đem thất bảo bố thí và thành tâm cúng dường, chẳng bằng tu lòng từ, người đó sau khi chết sanh làm trời Phạm Thiên. Trong kinh Tăng Chi, Phật từng dạy chư tỳ kheo:
nếu người nào tu tập từ tâm, thời hưởng được 8 sự lợi ích. 1. Không thấy ác mộng, thức ngủ yên vui. 2. Người đời ái mộ. 3. Chư thiên thiệt thần phù hộ. 4. Không bị tai nạn về nước và lửa. 5. Độc trùng, ác thú, thuốc độc không ra hại. 6. Dứt sạch phiền não, hóa giải hết oan trái, oán thù. 7. Mạng sống lâu dài. 8. Sau khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi trời Phạm Thiên.
Muốn cho giấc ngủ an lành, mau thành chánh quả, trước khi đi ngủ, Phật có dạy:
phải tu tập từ bi quán.
Thế nào là từ bi quán? Thuở Phật còn tại thế, ngài thường khuyên bảo các hàng đệ tử phải hằng nghĩ tưởng đến những chúng sanh bị hành phạt khổ đau ở chốn địa ngục, ngạ quỷ đói khát bức bách, súc sanh chịu cảnh giao thớt bầm chặt, Atula đấu tranh chém giết, người thì sanh lão bệnh tử, trời thời năm tướng suy hao. Phật bảo:
tứ chúng phải khéo quan sát như thế, cho thấy rõ nỗi thống khổ của chúng sanh trong lục đạo, để nhắc nhở mình cố gắng tu hành thành đạo. cứu độ chúng sanh thoát khỏi cảnh sanh tử đọa đày.
Quý vị nên nhớ, sau thời tụng kinh, niệm Phật, hành thiền, tu từ bi quán, nên thành tâm cầu xin chư Phật, Bồ Tát từ bi cứu độ chúng sanh trong mười phương, đừng có quan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, tránh khỏi các điều rủi ro, tai nạn, bệnh hoạn, bao nhiêu khổ não, kinh sợ đều tiêu tan. Nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, kẻ âm được siêu, người dương thơ thới, pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quán nguyện được như thế, tâm từ mỗi ngày thêm tăng trưởng, thân tâm an lạc, giấc ngủ an hòa. Còn những ai hay thấy ác mộng là vì trong hiện tại hay quá khứ, sát sanh hại vật, gây oan trái quá nhiều, khiến cho những oan hồn uổng tự nó theo báo oán. Muốn hóa giải oan trái ấy, phải quy y Tam Bảo, trì trai giữ giới cúng dường, bố thí, phóng sanh, tụng kinh, niệm Phật, trì chú giảng sanh, nguyện đem công đức lành hồi hướng đến những vong linh oan trái với mình, sớm được siêu sanh tịnh độ. Phải tu như vậy mới hóa giải nổi. Khi lòng từ được thuần hóa, xung quanh mình nó tỏa ra những điển lành, ai nhìn thấy cũng đều kính mến, nên làm bất cứ việc gì đều được thành tựu tốt đẹp. Còn người nào cứ mãi chất chứa những phiền não, sân si ganh ghét, đố kỵ, thì trong thân ta phóng ra những trược khí, hỏa điển, làm cho người chung quanh cảm thấy khó chịu khi giao tiếp với mình. Ngay đó, việc làm ăn dễ thất bại. Thí dụ, như người bán hàng mà ăn nói cọc cằn thô lỗ, thì thử hỏi ai dám đến mua? Cho nên người Trung Hoa có nói:
bí quyết mua may bán đắt là gương mặt phải vui tươi, nói lời êm dịu, chân thật, nhiệt tình, ân cần với khách mới làm ăn lâu dài được.
Đối với chúng ta là người tu lại cần nhẫn nại ôn hòa hơn, mới hướng dẫn người ngoài vào đạo được. Ngược lại, nếu cứ mãi chất chứa những phiền não trọng trược thì chẳng hóa độ được ai. Nói chung, muốn cho lòng từ được thành tựu tốt đẹp, trước tiên chúng ta phải ăn chay giữ giới. Mỗi khi thấy, nghe người và vật lâm vào cảnh khổ, liền tìm phương cứu giúp một cách bình đẳng, làm cho chúng sanh hết khổ được vui là mình mừng, không mong cầu chi hơn. Nguyện mau thành Phật, cứu độ chúng sanh. Được như thế mới phù hợp bản ý và lời dạy của Phật. Nếu không, sẽ rơi vào trạng thái thương yêu vị kỷ, hẹp hòi, do lòng ái nhiễm gây nên đau khổ. Quý vị hãy cùng tôi suy niệm qua mẫu chuyện sau đây sẽ rõ.
Hùa Phật còn tại thế, Mạt Lợi phu nhân là tín nữ thuần thành. Một hôm, vua Ba Tư Nặc ngồi đàm đạo với bà. Vua hỏi: này ái hậu, trẫm nghe Phật nói ái là gốc khổ đau, ta không chấp nhận vì ái đem đến khoái lạc cho con người.
Bệ hạ nói ái là khoái lạc, vậy thần thiếp xin hỏi, thí dụ trong nước có thiên tai, dân chúng lâm nạn chết chóc, khi đó bệ hạ có khổ không?
Trẫm chỉ buồn chứ không khổ.
À, giả sử con gái mình là cành vàng lá ngọc, bỗng nhiên nó chết đi, bệ hạ có đau khổ không?
Sao hậu lại nói thế? Con mình chết mà không khổ đau sao được?
Chính ái là gốc sinh ra ưu bi khổ não, bệ hạ không thấy sao?
Vua Ba Tư Nặc nghe qua liền tỉnh ngộ nói: nhờ ái khanh giảng dài, trẫm mới hiểu lời Phật dạy, thật là hữu ích. Thành ra lòng từ phải có trí huệ bình đẳng, vô ngã, vị tha mới đạt đến cảnh giới từ tâm tam muội, hóa giải hết phiền não, oan trái hận thù, khổ đau, đem lại an lạc, giải thoát cho mình và chúng sanh. Nên có một bài thơ ca ngợi lòng từ như thế này:
lòng từ đẹp tựa như hương, không pha ác cảm, không vương tư thù, thơm như hoa huệ sương thu, nhờ lòng cao thượng
người tu hạnh từ.
Có nhiều người nói, nếu như cái gì cũng từ bi hết, thử hỏi, nhà nông làm ruộng mà không xịt sâu, mò, bắt, chim chuột, thì nó phá hoại hết mùa màng, lấy cơm đâu mà ăn. Hơn nữa, những loài hung dữ như hùm, beo, sư tử, rắn rết, mình không giết nó cũng hại mình. Quý vị nói như thế, chỉ đúng về mặt thế gian, đấu tranh để sinh tồn, nhưng trái ngược tinh thần từ bi. Phật dạy,
xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo.
Nếu người nào chấp cái thân này là thật, rồi giết hại các loài sinh vật để bảo vệ mạng sống, thì sau khi chết phải sanh trở lại chịu cảnh trả vay, giống như ai mến nhà tiếc của, đi đâu rồi cũng trở về nhà. Chấp cái thân này phải trở lại thọ lấy thân sanh tử, chứ không thể thành Phật, thánh, tiên được. Không cần suy diễn nhiều, quý vị hãy xem mẩu chuyện sau đây, thời sẽ rõ.
Thuở Phật còn trụ thế, một hôm có hai thầy tỳ kheo cùng đi viếng Phật, nhưng gặp năm hạn hán, đường đi xa xôi, bao nhiêu lương thực nước uống mang theo lần hồi đều hết. Trong lúc nguy cấp, đói khát cháy cổ, chân tay bủn rủn, bỗng thấy một cái hồ dưới đáy còn đọng lại ít nước. Hai thầy vui mừng quá, liền xuống định múc uống. Nhưng than ôi, trong nước toàn là côn trùng, không biết tính làm sao. Nếu uống thì phạm giới sát sanh, không uống thì phải chết. Thầy nhỏ nói, mình nên uống để duy trì mạng sống, đi đến viếng Phật nghe pháp. Thầy lớn tự nghĩ, mình đã thọ giới bất sát, nếu uống thì phạm giới, còn mặt mũi nào nhìn Phật, cho nên chấp nhận chết. Thấy người bạn đồng hành lìa trần, trong lòng vô cùng buồn bã, cất bước lên đường. Khi đi đến nơi gặp Phật, liền đem câu chuyện đau lòng đó thuật lại và hỏi:
Bạch Đức Thế Tôn, chẳng hay người bạn của con thác sanh vào chốn nào?
Phật đáp:
Bạn của ngươi nhờ giữ giới thanh tịnh, nên sau khi chết tức khắc sanh làm chư thiên, có oai đức tự tại. Trước thấy ta rồi, còn ngươi vì mê chấp cái thân giả tạm, nên phải chịu cực khổ, vất vả, lặn lội đến nay mới tới. Tuy đứng gần bên ta, nhưng cách xa ngàn dặm.
Nhân đó Phật dạy,
thân này là bất tịnh, do tứ đại giả hợp, chớ có tham mến mà gây ra ác nghiệp. Phải lợi dụng nó làm lợi ích cho chúng sanh, xả thân cầu đạo mới mong sanh về cảnh giới an lành thành Phật.
Song nghiệp sát thật là khó giữ, vì sự ăn uống hàng ngày người ta phải sát sanh hại vật, cố ý hay vô tình sát hại biết bao sinh vật chết thảm. Cho dù biết rằng sau này phải bồi thường sanh mạng, chịu nhiều thống khổ, nhưng họ vẫn làm. Trong kinh Địa Tạng dạy,
tất cả cử chỉ động niệm của chúng sanh đều gây thành nghiệp.
Mỗi bước đi, từng hớp nước, có vô số vi trùng phải hy sinh vì mình. Cho nên Ngài khuyên chúng ta cố gắng bố thí phóng sanh, lập công bồi đức, hóa giải bớt oan nghiệp, để cho các hàng đệ tử không tạo nghiệp sát. Kinh Niết Bàn có dạy,
thời kỳ đầu Phật phương tiện cho ăn ngũ tịnh nhục: 1. Không thấy con vật bị giết; 2. Không nghe tiếng kêu la của chúng; 3. Không nghi người ta giết cho mình ăn; 4. Con thú tự nó chết; 5. Thú này ăn thú kia còn dư.
Đó là năm thứ thịt, để cho người sơ cơ mới bước đầu vào đạo chưa quen ăn chay, tạm dùng như thế. Đến thời kỳ thứ hai, Phật cấm hẳn không cho ăn thịt bất cứ trường hợp nào, vì người ăn thịt đoạn mất căn lành, không thể thành tựu đạo quả Bồ Đề. Trong kinh Lăng Nghiêm Phật nói,
những người ăn thịt dù được khai ngộ, nhưng đến khi hết phước báo ắt phải chìm trong biển khổ, chẳng phải là đệ tử của ta.
Kinh Lăng Già Phật dạy,
này Ma Hà Ma Ti, thức ăn của người trí không phải thịt và máu. Do đó thịt của trâu, chó, bò, heo, gà, vịt, tôm, cá hoặc là thịt của bất cứ chúng sanh nào khác, vị Bồ Tát không nên ăn thịt. Này Mahamati, vị Bồ Tát an trụ trong đại bi thương chúng sanh như đứa con độc nhất, cho nên phải kiêng ăn thịt.
Lời Đức Phật nói quả thật là đúng. Làm sao người có lòng đại bi mà ăn thịt chúng sanh được? Trước khi Phật nhập Niết Bàn, Ngài vẫn còn căn dặn:
Này Ca Diếp, bắt đầu từ nay trở đi, Như Lai không cho phép hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn Việt dâng thí, phải xem thịt ấy như là thịt của con mình. Như Lai cấm các hàng đệ tử không được ăn tất cả các thứ thịt.